Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong mục cùng học với các thánh, Xuân Khánh sẽ thuật lại tình yêu vĩ đại và cao quý của thánh nữ Gianna Beretta Molla, hy sinh mạng sống để cho con được sống. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Sống tinh thần mùa chay. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Viên, Đức Thánh Cha đã đóng góp 100.000 euro cho việc kiến thiết đan viện chính thống đầu tiên tại Áo. Đan viện được thành lập tại thị trấn San Andre Gissi, nằm trong lãnh thổ giáo phận Eisenstadt. Chiều tối ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Kurkoff, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã trao ngân phiếu 100.000 euro cho Đức Thượng phụ Bartholomeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và Đức Tổng giám mục Arsenios của chính thống ở Áo. Trong khuôn khổ một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi của chính thống ở thủ đô Vienna, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chính thống giáo hiện diện tại nước Áo. Tại buổi lễ, Đức Thượng phụ Bartholomeus đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự hỗ trợ quảng đại. Ngài đề cao quan hệ thân hữu và huynh đệ với Đức Thánh Cha. Cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho Đức Cha Zipskovic, giám mục giáo phận Eisenstadt, ngân khoản viên đá cho buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây đan viện chính thống như một cử chỉ khích lệ các ân nhân khác noi theo, tham gia vào việc xây dựng đan viện về vật chất cũng như tinh thần. Theo Đức Hồng Y Kurkoff, đan viện chính thống này là một cột mốc trên con đường tìm về hiệp nhất Kitô. Phát ngôn viên giáo phận Eisenstadt, ông Dominic Orisnik, bày tỏ hy vọng đan viện chính thống không những là một nơi cầu nguyện cho các tín hữu chính thống tại vùng Pannonhalma, nhưng còn là nhịp cầu giữa Đông và Tây Phương, một chiếc cầu hy vọng giữa giáo hội chính thống và công giáo, đồng thời cũng là một biểu tượng văn hóa chống lại mọi hành vi cuồng tín.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã quyết định dành thêm 5 triệu đô la Mỹ để giúp các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive bên Iraq. Cơ quan bác ái quốc tế này đã đề ra sáng kiến chiếu đèn đỏ tối ngày 26 tháng 2 vừa qua vào hí trường Colosseo ở Roma để lưu ý dư luận về số phận của các tín hữu Kitô bị bách hại. Từ khi lực lượng nhà nước IS tiến chiếm vùng bình nguyên Ninive hồi tháng 8 năm 2014, khiến cho hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải tị nạn lên miền Kurdistan phía bắc Iraq. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành khoảng 31 triệu 150.000 euro để giúp đỡ trước tiên cho hơn 125.000 người tị nạn, sau đó hỗ trợ chương trình tái thiết các làng mạc ở vùng bình nguyên Ninive. Nhờ công trình này, cho đến nay 35% các gia đình Kitô tị nạn đã hồi hương. Ngân khoản 5 triệu đô la Mỹ mới được cơ quan bác ái công giáo này giúp đỡ sẽ được dùng để sửa chữa hoặc tái thiết hơn 2.000 đơn vị gia cư trong số 13.000 ngôi nhà bị nhà nước Hồi giáo IS phá hủy hoặc làm hư hại nặng. Vai trò quan trọng của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được nhiều cơ quan nhìn nhận. Trong những ngày qua, ông Philip Ozores, Tổng Thư ký trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã gặp ông Morak Wabba, đại diện Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, để cập nhật thông tin về tình trạng của 95.000 tín hữu Kitô và những người thuộc các sắc dân thiểu số khác ở lại vùng bình nguyên Ninive. Ông Wabba nói rằng, Liên Hiệp Quốc nhìn nhận cần phải có một sự cộng tác rộng rãi hơn để bình định miền này và cần nâng đỡ, bảo vệ sự khác biệt tôn giáo trong miền, cũng như một sự bảo vệ tương lai chống lại sự tấn công có thể của lực lượng IS.
Roma. Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi động viên để chống những bệnh hỏa hiếm. Trong sứ điệp công bố nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh hỏa hiếm hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Turkson than phiền rằng những bệnh này bị các công ty dược phẩm siêu quốc lơ là, và hầu như họ chỉ tài trợ việc nghiên cứu các thứ bệnh phổ biến nhất. Vì thế, các bệnh hỏa hiếm cũng được gọi là những bệnh mồ côi. Trong phần lớn các trường hợp, chính các bệnh nhân phải giữ nhiệm vụ gây ý thức về bệnh của họ. Đức Hồng Y Turkson viết, tuy các căn bệnh là mồ côi, chúng ta không thể để các bệnh nhân bị mồ côi. Mỗi bệnh nhân phải được lắng nghe, yêu mến và không bệnh nào bị lên án, bị bỏ rơi và gạt ra ngoài lề. Đức Hồng Y cũng cho biết giáo hội đứng về phía những người bị những bệnh hỏa hiếm, đồng thời kêu gọi các chính quyền kiến tạo một mạng quốc tế để đón nhận con số đông đảo hơn những cuộc chẩn bệnh.
Freiburg, Đức cha Charles Moreiros, giám mục giáo phận Lausanne, Geneva và Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Cuộc viếng thăm này theo sau cuộc viếng thăm hồi năm 1969 của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và năm 1984 của Đức Gioan Phaolô II. Đức cha Moreiros gọi cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha Francisco là một dấu chỉ đẹp về cuộc đối thoại đại kết. Mặt khác, ban truyền thông của giáo hội Freiburg nhắc lại rằng chính Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Vì thế, giáo phận không có thẩm quyền công bố trong lúc này toàn thể chương trình cuộc viếng thăm. Cũng vậy, về phía Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, hôm 28 tháng 2 vừa qua, ông Andre Simonazzi, phó trưởng ấn kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, cho biết Tổng thống Alain Berset của nước này sẽ cùng với một phái đoàn tiếp đón Đức Giáo hoàng Francisco tại Geneva ngày 21 tháng 6 năm nay. Hội đồng vui mừng vì Đức Giáo hoàng đã nhận lời mời đến Thụy Sĩ.
Viên, lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp toàn thể tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina từ Chủ nhật ngày mai mùng 4 tháng 3. Thánh lễ khai mạc sẽ được Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, chủ sự tại nhà thờ chính tòa thủ đô Sarajevo vào lúc 6 giờ chiều. Thứ hai, mùng 5 tháng 3, các giám mục Áo và Bosnia sẽ nhóm họp chung và trao đổi về những thách đối giáo hội và xã hội tại hai nước đang phải đương đầu. Thứ tư, mùng 7 tháng 3, các giám mục Áo sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Cộng hòa Bosnia và phái đoàn các giám mục Áo do Đức Hồng Y Sönborn hướng dẫn sẽ được Tổng thống đoàn gồm 3 vị của Bosnia tiếp kiến. Sau đó, các giám mục sẽ gặp các vị lãnh đạo Hồi giáo, Chính thống và Do Thái giáo của Bosnia. Trong khóa họp lần này, Hội đồng Giám mục Áo cũng thảo luận về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay ở Roma, và Đức cha Stephen Tuknowski, đặc trách giới trẻ Áo, sẽ tham dự. Ngoài ra, có vấn đề cộng tác trong tương lai với các Hội đồng Giám mục nói tiếng Đức để ấn hành các sách phụng vụ. Căn bản cho sự cộng tác này là văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco gia tăng trách nhiệm của các hội đồng giám mục về bản dịch các văn bản phụng vụ. Khách mời trong khóa họp của các giám mục Áo là Đức Hồng Y Vinko Bulic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo sở tại. Khi kết thúc khóa họp vào thứ Năm mùng 8 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Sönborn và Đức Hồng Y Bulic sẽ mở cuộc họp báo chung.
Trier, một trong những giáo phận cổ kính nhất tại Đức là giáo phận Trier, đang tiến hành chương trình giảm 172 giáo sứ xuống còn 35 sứ đạo vào năm 2020 tới đây. Theo kế hoạch, mỗi giáo sứ sẽ có một linh mục và hai giáo dân làm việc trọn giờ với một hoặc hai người quản lý tự nguyện. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức cha Stephen Akerman, giám mục giáo phận Trier, loan báo kế hoạch trên đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cổng thông tin điện tử của giáo phận, Đức cha Akerman cho biết, trong khi các hội đồng giáo dân và các nhóm chuyên gia tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại các giáo xứ, trách nhiệm chung kết về cuộc cải tổ lớn này vẫn nằm trong tay giám mục. hãng tin DPA của Đức cho biết, kế hoạch trên đây cũng gặp sự chống đối của một số cộng đoàn công giáo. Họ sợ rằng các tài sản của giáo xứ sẽ bị mất trong các giáo xứ mới. Bà Judith Rupp, phát ngôn viên của giáo phận Triad, xác nhận là có những lời than phiền về vấn đề quản lý tài sản. Nhưng công nghị năm 2016 của giáo phận đã gộp các giáo dân trong toàn giáo phận lại thành một tập thể. Họ được khích lệ chia sẻ trách nhiệm chung với 1.016 linh mục và phó tế, cũng như 1.740 tu sĩ thuộc các dòng trong giáo phận.
Trier không phải là giáo phận duy nhất ở Âu Châu đang xếp đặt lại các giáo xứ, đứng trước tình trạng suy giảm các thành phần tích cực của giáo hội, tức là số giáo dân tích cực hành đạo kể từ thập niên 1960, nhưng sự sa sút này gia tăng trong thập niên vừa qua, mặc dù các vị lãnh đạo giáo hội tìm kiếm những hình thức mới để loan báo tin mừng. Cách đây 6 năm, Tổng giáo phận thủ đô Berlin của Đức loan báo gộp 105 giáo xứ thành 35 đơn vị mục vụ, bán các thánh đường không sử dụng và cắt giảm 40% nhân viên mục vụ, vừa giáo sĩ lẫn giáo dân, để giải quyết món nợ tương đương với 140 triệu Mỹ Kim kể từ khi Đông và Tây Đức thống nhất hồi năm 1989-1990. Tại Viên, thủ đô Áo, 660 giáo xứ bị gộp thành 150 đơn vị mục vụ lớn hơn, mỗi đơn vị có từ 3 đến 5 linh mục phục vụ. Tổng giáo phận Luxembourg đang gộp 274 giáo xứ thành 33 sứ đạo. Tại Hà Lan, Đức Hồng y William Egid của giáo phận Utrecht đã đề ra kế hoạch biến 326 giáo xứ thành 48 đơn vị mục vụ lớn hơn, mỗi đơn vị có một thánh đường như trung tâm thánh thể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Tứ Quyết suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người.
Lễ vượt qua là dịp quan trọng nhất của người Do Thái. Đây là lễ tưởng nhớ và biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã giải phóng dân khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Chúa Giêsu sắp cử hành một lễ vượt qua mới với cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Jerusalem là thủ đô, là thành thánh, là nơi quan trọng nhất đối với người Do Thái. Tất cả những gì trọng đại nhất đều được quy tụ về nơi đây. Đền thờ Jerusalem là nhà của Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa ngự, là nhà để cầu nguyện, là nhà để mọi người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng rồi với thời gian, những điều thiêng liêng ấy ngày bị mai một. Với ngôn ngữ hiện nay, chúng ta gọi là tiến trình tục hóa rất mạnh mẽ. Tục hóa có nhiều lớp nghĩa, ở đây chỉ nói đến sự tầm thường hóa những gì thánh thiêng. Có cách diễn tả khác có lẽ dễ hiểu hơn, đó là cảm thức tôn giáo, tính thánh thiêng dường như bị người ta lãng quên và coi thường. Đã sống thì phải ăn phải làm, có lần Thánh Phaolô nói, ai không làm thì đừng có ăn. Công ăn việc làm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của cuộc sống. Nhưng cuộc sống không chỉ có chuyện làm ăn, và làm ăn không chỉ vì mục đích lợi nhuận, không chỉ vì tiền bạc. Trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ nhiều người đến đền thờ Jerusalem, nhiều người ở trong đền thờ, không phải vì đó là một đền thờ, mà đơn giản đó là nơi làm ăn buôn bán, đơn giản đó là một cái chợ, một siêu thị, một nơi làm ăn rất hời, rất phát đạt. Có thể đó là một chỗ rất đắt đỏ. Đó là về phía những người bán hàng, còn đối với những người mua hàng thì sao? Có nhiều người đến đền thờ, có lẽ cũng là để cầu nguyện, nhưng đúng hơn, phải nói là để cầu xin, đúng hơn nữa là để xin xỏ này nọ. Có một tâm lý rất thịnh hành ngay cả tới ngày nay, đó là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, thả con tép bắt con tôm. Đó là các chiêu thức mà người ta nghĩ rằng có thể giật dây các thần linh. Tức là người ta cúng tế cho các vị thần lễ vật hoặc khoản tiền nào đó với hy vọng rằng thần linh ấy sẽ phù hộ độ trì cho mình điều mình xin vốn lớn hơn gấp nhiều lần lễ vật của mình. Như thế, nhiều người không chỉ mua bán đổi trác với nhau mà thôi, nhưng người ta còn muốn mua bán đổi trác với cả các thần linh nữa. Đứng trước bối cảnh ấy, Chúa Giê-xu giận dữ, một cơn giận thánh thiêng, Chúa lật đổ tất cả và đánh đuổi người ta. Chúa không chê bỏ việc làm ăn buôn bán, nhưng Chúa la mắng vì người ta lạm dụng và làm biến chất đền thờ Thiên Chúa. Đền thờ Jerusalem vẫn còn đó, nhưng kỳ thực người ta đã phá hủy đền thờ ấy từ trong bản chất của đền thờ. Vì cái xác là đền thờ, nhưng cái hồn thì lại là cái chợ, thậm chí là xào huyệt của bọn cướp. Chúa Giê-xu muốn thanh tẩy đền thờ, muốn làm cho đền thờ ấy sống động trở lại, muốn lấy lại cái hồn cho đền thờ. Nhưng khi bắt tay làm điều ấy, Chúa phải đối diện với những chống đối. Người ta chất vấn Chúa, ông lấy quyền gì mà làm điều ấy? Chúa nói với họ một câu trả lời rất khó hiểu. Các ông cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Chỉ sau cuộc thương khó và phục sinh, các môn đệ mới hiểu được lời ấy, vì đền thờ ở đây là thân thể Chúa, và sau 3 ngày chết, người đã phục sinh. Như thế, người ta không chỉ phá hủy linh hồn của đền thờ Jerusalem là nơi Thiên Chúa, nhưng người ta còn phá hủy đền thờ là chính Chúa Giê-xu, đấng là Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người thì phá hủy, nhưng Thiên Chúa tiếp tục xây dựng. Chúa Giê-xu đã sống lại. Ở đây đã có 2 đền thờ được nhắc đến. Đền thờ thứ nhất là đền thờ Jerusalem, đền thờ thứ hai là chính Chúa Giê-xu. Và bây giờ, đền thờ thứ ba là chính thân thể mỗi người chúng ta. Có người dung dưỡng thân xác thái quá với những cuộc ăn chơi vô độ hoặc với những dịch vụ chăm sóc hưởng lạc. Có người lại đi coi thường thân xác vì nó là nơi gây ra biết bao cám dỗ tội lỗi. Làm thế nào để biến thân thể mình từ một nơi có những mua bán đổi trác của thú vui, từ nơi là xào huyệt của đủ thứ nhơ nhớp, thành đền thờ trong sạch, thành một nơi an bình vui tươi cho con người gặp gỡ nhau, thành một nơi an bình để con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa? Lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót và chữa lành con. Xin cho con biết tôn trọng, gìn giữ thân thể mình, để cho thân thể ấy luôn đầy sức sống, niềm vui và linh thiêng. Xin cho con cảm nhận được rằng, thân thể con là một phần trong thân thể nhiệm màu hội thánh. Thân thể con là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúa ơi, Chúa hiểu thấu lòng con, Chúa biết rõ, trong xã hội hiện nay, thật là khó để con biết cách đối xử tốt với thân thể của mình. Thật là khó để con có thể nhận ra sự thánh thiêng trong thân thể mình. Lạy Chúa xin thương xót con và xin cho con có lòng thương người. Amen.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh thuật lại tình yêu vĩ đại và cao quý của Thánh nữ Gianna Beretta Molla, hy sinh mạng sống để con được sống.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã cùng nhau đồng hành với chị Thánh Giana trong một thời gian dài và đã nhìn thấy chị hiến dâng cuộc đời cho người trẻ, người nghèo, bệnh nhân và gia đình. Nhưng bao lâu chúng ta chưa trao tặng tất cả, tức là ta chưa cho gì cả. Chị Giana đã cho tất cả, hy sinh chính mạng sống của mình để cho con được sống. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi với chị trên những bước đường cuối cuộc đời và cũng là những bước chứng tỏ tình yêu vĩ đại của chị. Tháng 8 năm 1961, Giana có thai đứa con thứ tư. Đối với chị, đó là bắt đầu cuộc hành trình lên núi Can Vê. Khi có thai đến tháng thứ hai, Giana cảm thấy có một bướu lớn cứng ngày càng phát triển bên cạnh tử cung và đe dọa sinh mạng của cả con và mẹ. Như thế cần phải giải phẫu, và Giana biết rõ nguy hiểm mình gặp phải. Có ba giải pháp được đề ra cho chị. Thứ nhất là cắt bỏ hoàn toàn tử cung với bào thai trong đó và bướu ung, nghĩa là cứu được sinh mạng của chị. Thứ hai, cắt bỏ bướu ung và ngưng việc thai nghén bằng cách hủy bỏ bào thai. Biện pháp này có thể cứu được mạng sống của Giana và sau này chị có thể có những người con khác. Cuối cùng là chị cắt bỏ bướu ung và cố gắng để cho việc thai nghén tiếp tục tiến hành. Chỉ có giải pháp này để cho thai nhi được sống, nhưng lại làm cho sinh mạng của người mẹ bị lâm nguy hiểm trầm trọng. Đó thực là một thảm trạng lương tâm. Giana phải chọn lựa và quyết định. Chọn một trong hai giải pháp chắc chắn nhất đối với sinh mạng của chị, hay là chọn giải pháp duy nhất chắc chắn đối với sinh mạng của đứa con. Hoặc là tôi, hoặc là con, hoặc là người con, hoặc là người mẹ. Giana chấp nhận duy trì sinh mạng của thai nhi đang phát triển trong lòng mình, nghĩa là chị chấp nhận nguy hiểm đối với tính mạng của bản thân. Chị đã yêu mến người con hơn là yêu quý mạng sống của mình. Sự sống mới đã khởi sự nơi Giana không thể bị hy sinh, dù mạng sống của người mẹ phải hy sinh. Giana đã quyết định và nhấn mạnh, chọn giải pháp thứ ba, tiếp tục việc thai nghén. Chồng chị cũng có mặt ở đó, ông nhìn và lắng nghe vợ, trong thinh lặng. Con tim bị sâu xé và đầy lòng kính trọng đối với vợ. Cha phó sứ khuyến khích Giana tín thác nơi Chúa quan phòng và xin Chúa một phép lạ. Giana bình thản trả lời, vâng, con đã cầu nguyện rất nhiều trong những ngày này. Với niềm tin cậy, con đã phó thác cho Chúa, dù đứng trước câu nói rất kinh khủng này của y khoa, hoặc là tính mạng của người mẹ, hoặc là sinh mạng của người con. Con đã tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vâng, giờ đây, đến lượt con phải chu toàn nghĩa vụ làm mẹ. Một lần nữa, con dâng lên Chúa sinh mạng của con. Con sẵn sàng chấp nhận tất cả, miễn là người ta cứu được mạng sống của đứa con của con.
Giana biết rằng, dù cuộc giải phẫu thành công bây giờ, nhưng vài tháng sau, tử cung có thể vỡ và làm cho chị phải chết. Nhưng Giana vẫn trả lời, xin đừng lo lắng cho tôi, miễn là mọi sự diễn tiến tốt đẹp cho hài nhi. Trước khi cuộc giải phẫu bắt đầu vào ngày 6 tháng 9, Giana xin giáo sư bác sĩ làm tất cả những gì có thể và sử dụng mọi phương thế để cứu sống con và đừng lo lắng cho chị. Sau cuộc giải phẫu, bác sĩ nói với Giana, chúng tôi đã cứu sống thai nhi. Giana ý thức rõ mọi nguy hiểm, chỉ biết rằng sinh mạng của mình thật mong manh. Dù vậy, chị vẫn hài lòng vì người ta đã tôn trọng tình mẫu tử của chị như chị đã yêu cầu. Giana cầu nguyện và xin khấn để đừng bị mất đứa con trong bào thai, mặc dù các bác sĩ hy vọng bào thai bị sẩy sau cuộc giải phẫu để sự sống tương lai của người mẹ được bảo đảm. Trong 7 tháng cuối cùng, mặc dù rất đau đớn về thể xác và tinh thần, Giana tiếp tục thi hành nghề nghiệp theo cùng một nhịp độ như trước, với niềm tin và lòng can đảm đáng khâm phục. Đó là những tháng cam go nhất mà chị phải trải qua. 7 tháng tử đạo hàng ngày liên tục hiến thân cho sự sống mới mà chị mang trong lòng. 7 tháng dâng hiến trong thinh lặng để không làm cho thảm trạng của chị đè nặng trên những người khác. Sự mệt mỏi của Giana được che giấu bằng một nụ cười. Chị là một phụ nữ can đảm, biết giữ mọi sự cho mình như mọi người mẹ. Chỉ có một số rất ít người được Giana thổ lộ vấn đề của mình. Trong 7 tháng trời, Giana vẫn nuôi hy vọng được cứu thoát, nhưng đồng thời chị cũng biết rằng hy vọng ấy không nhiều. chị cầu nguyện và xin các con cầu nguyện. Yana dùng thuốc để giúp đừng bị sảy thai. Chị không than thở về những đau đớn hoặc nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Thay vì kể các điều đó ra, chị có nhà chúng và thường nói, Chúa sẽ lo liệu. Trong những phút cuối cùng của bệnh tật, Yana không ngừng lặp lại điều mà Chúa muốn. Sự phó thác cho Thánh ý Chúa chính là bí quyết sự thanh thản của chị. Giờ phút vừa mong đợi và vừa sợ hãi đã tới. Giữa tháng tư, Yana lặp lại với một người bạn. Tôi đi nhà thương, nhưng tôi không chắc có trở về nhà hay không. Việc sanh con của tôi khó khăn, họ sẽ phải cứu một trong hai. Tôi muốn con của tôi được sống. Với một người bạn khác, Yana xin, nhớ cầu nguyện nhiều vì tôi sợ hãi, xin cầu để tôi biết chu toàn thánh ý Chúa. Yana không muốn nhân viên nhà thương, dù là không có ác ý, làm xáo trộn hoặc ngăn cản sự gắn bó hoàn toàn của chị đối với thánh ý Chúa. Đối với những người khác, mong muốn cho Yana suy nghĩ lại để tránh cái chết, để lại ba đứa con mồ côi, chị nhấn mạnh rằng, không, không, tôi muốn con tôi được sống.
Thứ Sáu tuần thánh 20 tháng 4 1962, Pietro thắp tùng Yana vào nhà bảo sinh ở Monza. Khi vào phòng giải phẫu, trước khi chịu mổ, những lời cuối cùng của Yana là, tôi sẵn sàng đối với mọi điều Chúa muốn. Yana nói với các y tá dẫn nàng đi, xin hãy cầu nguyện cho tôi sẵn sàng theo thánh ý Chúa. Đó là lần đầu tiên họ thấy một nữ bệnh nhân vào phòng mổ mà an bình như vậy. Tình hình đã không khả quan hơn, hải nhi rất lớn, Yana không còn phản ứng đối với các biện pháp trị liệu nữa vì bệnh yếu bao tử và ruột. Suốt buổi tối hôm đó và đêm thứ Sáu tuần thánh, giáo sư bác sĩ Vitali tìm cách giúp Yana sinh một cách tự nhiên nhưng không thành công. Sáng hôm sau vào lúc 11 giờ, người ta phải mổ để lấy hải nhi ra. Một bé gái nặng 4,5 kg, rất mạnh khỏe ra đời. Hải nhi bình an vô sự. Người cha đặt tên cho con bằng tên của người mẹ đã chết để con được sống. Và thêm tên, Chúa ở cùng chúng ta, Yana Emanuela. Đó cũng là tên mà Yana đã chọn trước đó cho con của mình. Chính ngày hải nhi Yana Emanuela chào đời, tình trạng của Yana trở nên nặng thêm, sốt cao, mạch thấp và kiệt lực. Chị cảm thấy đau kinh khủng ở bụng. Yana chấp nhận mọi chữa trị với hy vọng được cứu sống, thuốc kháng sinh, truyền nước biển, ống thông, các biện pháp chữa trị liên tục. Sau khi cứu sống hải nhi, chị nghĩ đến mình. Yana từ chối mọi thuốc chống đau để hoàn toàn tỉnh thức và giống như Chúa Giêsu trên thánh giá. Chị giữ một chiếc khăn tay ở miệng để cắn lại giữa hai hàm răng mà không rên rỉ khi quá đau đớn. Yana không hề hối tiếc về quyết định đã chọn, mặc dù trong tư cách là bác sĩ, chị biết rõ tình trạng sức khỏe trầm trọng của mình. Chị Yana có thể rước lễ với một miếng bánh thánh rất nhỏ. Và với một nụ cười nhẹ biểu lộ sự dâng hiến thanh thản mạng sống của mình cho Chúa. Sự đau đớn nhất của Yana là phải ra đi để lại bốn đứa con thơ. Đứa lớn nhất là 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ nhất vừa mới chào đời 2 ngày. Bốn đứa con ấy, bốn bảo ngọc ấy, cần một người mẹ để giúp đỡ, yêu thương và giáo dục. Yana phó thác con cái của mình cho hai em gái Zita và Virginia, để họ tiếp tục sứ mạng làm mẹ và giáo dục con cái của mình. Zita, chị phó thác cho em các thiên thần nhỏ của chị. Em hãy cho Pietro Luigi ngủ trong giường của chị gần Pietro, còn em ngủ trong giường của Pietro Luigi trong phòng bên cạnh với 3 bé gái. Còn em, Virginia, em đừng đi nữa. Em hãy xin mẹ bề trên cho em một chỗ ở Milano này. Có bao nhiêu là việc phải làm ở đây, và em cũng có thể mang lại cho các con của chị một nền giáo dục tốt.
Trong đêm thứ ba rạng thứ tư sau lễ phục sinh, Yana rất dao động với cơn sốt nặng. Ban sáng, chị nói với nữ tu Virginia đã giúp chị suốt đêm. Em gọi linh mục cho chị đi. Trong khi chờ đợi linh mục tới, Virginia cho Yana hôn thánh giá truyền giáo của mình. Chị cảm động hôn và nói, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Và chị nói với nữ tu Virginia, giả sử em biết được chị nhận được an ủi dường nào khi hôn thánh giá, giả sử không có Chúa Giêsu an ủi chúng ta trong một số lúc, giá mà em biết được, trên giường chết, người ta phán đoán sự việc khác giường nào. Khi ấy, bao nhiêu chuyện trở nên vô ích, trong khi thế gian cho chúng là quan trọng. Trong cơn hấp hối, Jana liên tục lặp lại, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Thứ sáu sau phục sinh, nữ tu Virginia hỏi Jana, ba và mẹ ở trên trời và đang đợi chị có hài lòng lên đó không? Qua ánh mắt, Jana trả lời là chấp nhận. Thuận với Thiên Chúa sau khi đã thuận với sự sống. Mặc dù các biện pháp trị liệu, thuốc kháng sinh, sự trợ giúp liên tục của các bác sĩ. Trong đêm thứ sáu rạng sáng ngày thứ bảy, Jana hấp hối vì bị sưng màng ruột. Đến 4 giờ sáng, Pietro và Virginia đưa Jana về nhà. Jana nghe tiếng các con, chị hiểu mình đang ở nhà. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1962, trước sự hiện diện của chồng, của các người em, Jana giả từ thế gian và tiến về sự sống vĩnh cửu. Kính thưa quý thính giả, chị Thánh Jana đã giữ đức tin đến cùng, chị đã hiến dâng sự sống cho đến hơi thở cuối cùng. Chị đã yêu thương và hy sinh như Thầy Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Chị đã chu toàn bổn phận làm mẹ. Chị đã làm điều Chúa muốn. Chị đã cứu sống con mình. Chị đã cầu nguyện hàng ngày để xin ơn chết lành. Chị muốn đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Chị đã biết chết cho một lý tưởng cao cả. Sự hy sinh của chị không phải là vô ích.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Sống tinh thần mùa chay.
Kính thưa quý vị thính giả, thế là mùa chay đã bắt đầu được 2 tuần lễ. Trong 40 ngày này, hơn 2 tỷ tín hữu Kitô trên thế giới thuộc mọi hệ phái được mời gọi sống tinh thần chay tịnh, cầu nguyện, hãm mình, thống hối, gia tăng các công tác bác ái để chuẩn bị mừng lễ trước phục sinh Chủ nhật mùng 1 tháng 4. Trong vài thế kỷ đầu tiên, như Thánh Irene giám mục thành Lyon vào thế kỷ thứ hai và giáo phụ Tertulliano cho biết, các tín hữu Kitô chỉ ăn chay 1-2 ngày, nghĩa là vào thứ sáu hoặc là thứ bảy tuần thánh, để tưởng niệm biến cố trước Kitô chịu chết và chôn táng trong mộ. Tuy nhiên về sau, việc ăn chay được kéo dài ra 2 tuần, rồi 3 tuần, sau cùng là trọn 40 ngày, giống như thời gian Chúa Giêsu ăn chay trên hoang địa trước khi ra giảng đạo. Trong những chục năm gần đây, việc ăn chay dần dần lại được giáo hội thu hẹp, và theo giáo luật hiện hành, các tín hữu công giáo chỉ còn 2 ngày ăn chay kiêng thịt trong năm, đó là thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Việc chay tịnh, ăn chay là một trong 3 phương thế truyền thống vẫn được giáo hội nhắc nhở các tín hữu thực hành, đặc biệt trong mùa chay, cùng với việc cầu nguyện và làm phúc bố thí. Trong sứ điệp công bố để giúp các tín hữu sống mùa chay thánh trong năm nay, Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của kinh nguyện, làm phúc bố thí và chay tịnh. Ngài viết, khi dành nhiều thời giờ hơn cho kinh nguyện, chúng ta sẽ để cho tâm hồn mình khám phá những gian dối bí mật chúng ta thường dùng để đánh lừa chính mình, để tìm kiếm sự an ủi trong Thiên Chúa là Cha, là Đấng muốn cho chúng ta được sống. Việc thực hành làm phúc bố thí giải thoát chúng ta khỏi ham hố và giúp chúng ta khám phá tha nhân là anh chị em chúng ta. Điều chúng ta sở hữu không phải chỉ là của chúng ta. Tôi ước mong việc làm phúc được biến thành lối sống đích thực của mỗi người. Tôi mong ước dường nào cho các tín hữu Kitô chúng ta theo gương các tông đồ và nhìn thấy qua sự kiện có thể chia sẻ thiện ích của chúng ta với người khác, là một chứng tá cụ thể về tình hiệp thông mà chúng ta sống trong giáo hội. Về điểm này, tôi khuyên nhủ như Thánh Phaolô khi Ngài mời gọi dân thành Côrintô lạc quyên giúp cộng đoàn Jerusalem. Đây là điều có lợi cho anh chị em, Thánh Nhân viết. Điều này có giá trị đặc biệt trong mùa chay. Trong mùa này, nhiều tổ chức quyên góp cho các giáo hội và dân chúng gặp khó khăn. nhưng tôi cũng muốn rằng trong các tương quan thường nhật, đứng trước mỗi người anh em xin giúp đỡ, chúng ta hãy nghĩ rằng đó là một lời kêu gọi của Chúa quan phòng. Mỗi lần làm phúc bố thí là một cơ hội để tham gia vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài. Và nếu ngày hôm nay Ngài dùng tôi để giúp đỡ người anh em, thì làm sao ngày mai Ngài chẳng quan phòng lo cho các nhu cầu của tôi? Ngài vốn là đấng không thua ai về lòng quảng đại. Vấn đề gia tăng làm việc bác ái trong mùa chay, không thiếu những giáo hội địa phương tổ chức rất quy củ về vấn đề này, vừa phối hợp tinh thần chia sẻ với sự hãm mình. Ví dụ, tại Thụy Sĩ, hàng năm vẫn có chiến dịch gọi là cháo mùa chay. Mỗi thứ sáu trong mùa chay, các giáo xứ vẫn mời các tín hữu đến nhà xứ để dùng bữa ăn đơn sơ, chỉ có cháo với bánh mì, đồng thời đóng góp số tiền của một bữa ăn bình thường cho chiến dịch. Số tiền quyên góp được như vậy lên tới hàng chục triệu Mỹ Kim để tài trợ các chương trình phát triển và trợ giúp người nghèo. Tại Đức có chiến dịch mùa chay do tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục phát động, cũng với mục đích tạo cơ hội cho các tín hữu sống tinh thần chia sẻ với những anh chị em ở các xứ nghèo. Tại Mỹ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động chiến dịch bát cơm để mời gọi các tín hữu ăn chay và liên đới với người nghèo. Cụ thể là mỗi người được mời gọi bớt một vài bữa ăn trong mùa chay và gửi số tiền tiết kiệm đó tới cơ quan bác ái để giúp đỡ các anh chị em túng thiếu hơn. Những sáng kiến mùa chay thật là đa dạng. Có những cha xứ mời gọi các tín hữu trong mùa chay hãy tắt TV hoặc máy video hoặc vứt nối mạng điện thoại thông minh đi để có nhiều giờ hơn nói chuyện và chia sẻ với nhau, khích lệ các gia đình tái khám phá giá trị của việc đối thoại và cầu nguyện chung trong gia đình. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, tôi đặc biệt mời gọi các phần tử của giáo hội hãy nhiệt thành tiến bước trên con đường mùa chay, được nâng đỡ nhờ các hoạt động làm phúc bố thí, chay tịnh và kinh nguyện. Nếu đôi khi lòng bác ái dường như bị tắt lịm trong bao nhiêu tâm hồn, thì nó vẫn không bị lịm đi trong con tim của Thiên Chúa. Ngài luôn ban cho chúng ta những cơ hội mới để chúng ta có thể tái bắt đầu yêu thương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con Nay Trở Về, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên, do Gia Ân trình bày.
Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao năm cách xa lâu la. Một đời tôi lỗi xin cha thương xót đời con. Đời con nay đã lỡ làng, năm tháng hoang đàng giờ còn gì đâu xứng đáng. Một kiếp lâm than xin cha xót thương muôn vàng. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương, chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn. Cha ơi, con nay trở về, từ trong cơn mê ghi sâu dấu chân bạc tình. Đời lâu đẹp như con say mơ ước từ lâu, sầu đau giăng kín mịt mùng, trong nỗi khốn cùng chẳng hề được ai thương giúp. Mình cha đang trông ngóng con từng giờ. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp ngàn lời. Cha ơi, con đâu đang gì để cha yêu thương con như đứa con hôm nào? Chỉ mong cha xem con như tôi tớ của cha. Tình cha thương mến hài hà, quên hết tất cả và rộng vòng tay âu yếm. Đẹp quá tình cha bao là thiết tha chan hòa. Cha ơi, con nay trở về, về với tình thương chẳng còn vấn vương. Bên cha ấm êm cuộc đời, giấc mơ rạng ngời cho tình yêu đẹp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.